lạnh mùa thu. Nghìn xa giả biệt lời ru năm nào. Một lần mãi mãi ngàn sau, tình thâm phụ mẫu lẽ nào lãng phai. Ai kia có bước giảng dày mới hay số kiếp lưu đài trần ai. Siêu trần cất bước một mai, đế trần túc cõi tròn hay tài lòng. Từ bi đạo tràng một liên sam pháp lại nữa, lại nguyện chúng con cố gắng tu hành cõi đất nước này. Mưa hòa gió thuận thóc lúa xanh tốt, chánh trị công bằng, nhân dân no ấm trăm họ bình yên, đàn việc tinh thi cha mẹ sư trường. Tiên tổ bao kiếp lục thân quyến thuộc pháp giới chúng sanh, đều về chánh tinh cùng chứng Bồ Đề. Lại nguyện đệ tử chúng con nhờ quy đức Phật thường gặp đại thừa, thường nghe chánh pháp tỏ ngộ Phật tâm, chánh niệm hiển tiền hoằng dương đại thừa, rộng độ chúng sanh thấp ngọn đuốc tuệ, soi chỗ tối tâm dắt dẫn chúng sanh khỏi chốn mê mờ về nơi chánh giác. Mục liên tôn giả thay Phật tuyên hành gậy vàng vừa gõ, cửa ngục băng thanh mọi người thoát tội tình, độ quá sanh phước huệ mãi an lành. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Từ bi đạo tràng một liên sam pháp quyển thứ hai, hiện tiền đại chúng chỉ thành quy mạng kinh lễ tam thế chư Phật. Lễ chư Phật rồi thứ lại sam hối. Ngày nay đạo tràng đồng nghiệp đại chúng được ở cõi thanh sinh vào đạo người. Thiện ác hai đường đều do tại tâm, tâm thiện thời được sinh ở cõi trời, cõi người tâm ác thời đó địa ngục a tỳ. Thế nào là thiền? Lệ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, học theo pháp Phật tùy thuận chúng sanh. Khuyên người hiểu hạnh phát tâm, báo ân thấy người làm lành, lòng sanh vui mừng tùy mình, không làm thường hay ngợi khen. Mong người thành tựu thấy người chịu khổ, mũi lòng thương xót, coi như mình chịu tìm cách giúp đỡ, nếu mình có sức tu theo lục độ. Mở bốn lượng tâm thay Phật giáo hóa độ thoát chúng sanh. Ra khỏi bể khổ thương kẻ côi cúc, giúp người nghèo cùng. Từ bi hỷ xả cứu chữa bệnh khổ, kính Phật trọng tăng ân tông, kinh sách đắp vẽ tượng Phật phản phương đèn nên. Hoa hương cúng dường giữ gìn năm giới, siêng tu ba nghiệp, thường phải thiền định cầu được to ngộ, hoặc tu tịnh độ niệm Phật Di Đà, nguyện được vãng sanh, thế gọi là thiền. Thế nào là ác? Làm điều chẳng lành lấy thấy người tu thiện sanh lòng ghen ghét, không ưa không thích những người tu thiện, chỉ muốn làm hại mới được vừa lòng, xa những bản lành phỉ bán Phật tăng. Khinh khi hiền thành không trọng kinh Phật, không một niệm lành, nói lời độc ác không tin tội phúc, không sợ báo ứng, không chịu làm thiền. Điều ác chẳng từ bất hiếu cha mẹ, không trọng họ hàng cây, có quyền thế ức hiếp dân lành, ham đắm tài sắc keo kiệt, bọn xẻng nhận của hối lộ, lấy tiền phi nghĩa, chỉ mong có nhiều không biết chán đủ. Nghe đến điều thiện cùng việc lợi lạc, ý chẳng tan thành, không chịu tham gia cũng không cúng dường, không kính Phật tượng chẳng trọng kinh điển, cúng dường quỷ thần tin những tà pháp giết hại sinh linh, rượu thịt tế tử để cầu phước đức tăng thêm tuổi thọ, gây mọi nghiệp ác lòng không ăn năn gì, ở kiếp trước nhờ có chút duyên nên trong kiếp này được hưởng quả tốt, nhưng khi hết phước thân mệnh chết rồi, đọa vào địa ngục chịu khổ mãi mãi, ác báo vô cùng. Khổ không thể nói đến lúc bây giờ, dù có ăn năn cũng không kịp nữa, có muôn sám hối cũng không có dịp, nếu có người nào tin lời Phật nói. Sửa đổi hành vi bỏ ác làm lành, thọ trì giới pháp tinh tiến tu hành, dùng thuốc chân pháp tiêu trừ bệnh khổ, ngộ đạo bồ đề hưởng thú giải thoát. Vì thế cho nên hiện tiền đại chúng phải biết sợ hãi thiện ác ở đời qua báo rõ ràng, quả phước không sai phát tâm báo ân sinh tưởng khó gặp lập đại chí nguyện. Sám hối ăn năn trên báo ân Phật, dưới độ chúng sanh hết lòng thành khẩn, gieo mình xuống đất quy mạng kinh lễ đức đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thi Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đường Lại Di Lặc Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Mục Liên Tôn Giả. Đệ tử chúng con lạy chư Phật rồi thứ lại sám hối. Hiện tiền đại chúng nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ở nơi này hay ở nơi khác, thường gặp hội Phật được vào đạo tràng, thường thấy chư Phật thân tướng trang nghiêm, được Phật thọ ký giao qua chúng sanh, thường nghe chánh pháp không đọa tà mê. Đại chúng nên biết hễ trồng nhân thiện không bao giờ mất, đến đời sau này được hưởng quả vui, hễ gieo nhân ác cũng không mất đâu, đến đời tương lai phải chịu quả khổ, mình làm mình chịu không ai chịu thay. Vậy nên cần phát đạo tâm chăm làm điều thiện, hết lòng hiếu thuận ghi nhớ ân sâu hằng mong bao đáp tu đạo Bồ Đề, cứu độ u hồn cùng chúng sanh vô sanh được phước không lường. Trong kinh chép rằng thời Phật ở đời tại thành Dương Xa, có người trưởng giả tên là Phó Tướng, ông có người vợ tên là Thanh Đề, sinh một con trai gọi là La Bốc. Nhà cửa giàu có của bao không ngần, voi ngựa trâu dê có nhiều vô số. Ông trưởng gia ấy thường tu lục độ, nhưng bà Thanh Đề làm mười điều ác sau một ít lâu. Ông trưởng gia chết ba năm hiếu phục, vừa mới mãn kỳ La Bốc thưa mẹ: mở hết các kho tính xem của cải còn lại bao nhiêu. Sau khi tính toán số tiền còn lại cộng ba vạn quan, La Bốc xin mẹ chia thành ba phần, một phần dâng mẹ, một cúng tam bảo, còn phần thứ ba La Bốc xin mẹ đi ra nước ngoài, làm vốn kinh doanh tạo nên cơ nghiệp vẻ vang gia đình. La Bốc đi rồi bây giờ bà mẹ cho gọi tất cả, kẻ ăn người làm mà bảo họ rằng: con ta ra đi có dặn ta rằng cúng dường trái tăng, nhưng ta không tin, vậy nếu chư tăng đến đây khất thực thì lấy roi gầy đánh đuổi đi ngay, làm thế từ sau họ không đến nữa. Số tiền cung trai ta để mua heo gà vịt ngang ngỗng trâu bò dê ngựa, giết để tế thần rồi ngã ra ăn cho sương cay miệng, ăn hết lại mua chứ tội giả gì mà phải cúng tăng. Ba năm buôn bán La Bốc giàu to liền về bản xứ, ở tạm ngoài thành sai người về trước báo cho mẹ hay, ít lợi phụng mạng về nhà báo trước tỳ nữ kim chi, thấy ít lợi về vội vào thưa với Thanh Đề phu nhân. Lúc ấy Thanh Đề mới vội bài phan phương tại ngôi nhà trong, và làm trai đường cúng dường chư tăng. Khi ít lợi vào Thanh Đề hỏi rằng: con ta đã về hiện giờ ở đâu, ít lợi trả lời ở phía Tây Thành. Thanh Đề lại nói sau khi La Bốc và ngươi đi rồi, ta liền thiết trai cúng dường chư tăng hơn 500 vị. Ít lời nghe nói xin lòng vui mừng, khi vào nhà trong lại thấy Phan Phương bàn ghế chiếu giường. Bát chén ngổn ngang chưa được dọn dẹp, ít lời trở về báo cho La Bốc những việc trông thấy. La Bốc nghe nói vô cùng hoan hỷ, liền vội về nhà vừa đi vừa lại. Họ hàng quyến thuộc nghe La Bốc về mới ra đón tiếp. Họ thấy La Bốc vừa đi vừa lại, họ bèn hỏi rằng: trước không có Phật, sao không có tăng, ông lễ lại ai? La Bốc trả lời: tôi lại mẹ tôi. Vì tôi đi rồi mẹ tôi ở nhà, thiết trai cúng tăng hơn 500 vị. Họ hàng nói rằng khi ông đi rồi mẹ ông ở nhà chỉ gây ác nghiệp, đánh đuổi chúng tăng, còn tiền ông dặn thiết trai cúng tăng mẹ ông đem mua trâu bò gà lợn, cắt tiết tế thần hàng ngày giết ăn. La Bốc nghe nói như sét bên tai, té xỉu xuống đất hồi lâu mới tình. Thanh Đề thấy thế liền vội chạy lại, cầm lấy tay con mà thề bồi rằng: trời cao lòng lộng bể rộng thênh thênh, nếu con đi rồi mẹ không thiết trai cúng dường chúng tăng thì xin về nhà. Mẹ liền chịu bệnh và khi chết đi đọa ngay địa ngục chịu mọi ác bao. La Bốc nghe mẹ thề nặng như thế mới chịu về nhà, vừa về đến nhà. Thanh Đề quả nhiên thấy người khó chịu và lâm trọng bệnh. Được 7 ngày sau bà liền mang chung La Bốc mai táng thi thể của mẹ. Trong một khu rừng rồi dựng lều cỏ bên cạnh mộ phần thủ hiếu 3 năm cúng dường tượng Phật. Thắp hương kinh lễ trì trai giữ giới tụng niệm kinh kể hồi hướng thân màu. Nhưng lại tự nghĩ muôn báo ân thâm cần phải xuất gia tu hành học đạo. Cho nên La Bốc đến núi Kỳ Xà Quật làm lễ Đức Phật và bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ của con đều đã qua đời, con muốn xuất gia có lợi ích gì? Cho cha mẹ không, Đức Phật bảo rằng: này thiện nam tử, trong cõi Diêm Phù nếu có người nào cho một người con hoặc trai hay gái. Xuất gia tu đạo thì công đức ấy còn hơn cả xây cất tám vạn bốn nghìn ngôi tháp quy bao. Bởi vì cha mẹ hiện tiền nhờ công đức ấy được thêm phước huệ. Cha mẹ quá khứ được sanh tịnh độ. Bởi thế cho nên hiện tiền đại chúng hãy nên lập chi báo ơn dốc lòng thành khẩn. Quy mạng đảnh lễ đức đại từ bi phù đệ tử chúng con. Dốc một lòng thành quy mạng sám hối nguyện cho cha mẹ tổ tiên lục thân quyến thuộc. Cùng hết thảy chúng sanh trong nhiều đời kiếp được sanh tịnh độ. Đều chứng bồ đề bây giờ la bốc mở lòng rộng lớn cạo bỏ râu tóc. Mặc áo cà sa được Phật thọ ký đổi tên là Đại Mục Kiền Liên. Từ đây trở đi chuyên tu thiền định và chẳng bao lâu tỏ ngộ bổn tâm chứng được thần thông đứng vào bậc nhất. Trong hàng đệ tử Đại Mục Kiền Liên muôn báo ơn mẹ liền dùng thần thông lên các cõi trời, xuống mọi địa ngục tìm kiếm hồn mẹ, nhưng không thấy đâu Mục Liên buồn rầu mới về bạch Phật. Phật nói cho mẹ biết, mẹ ông lúc sống không tin tam bảo tham lam bọn sẻn gây bao tội ác như núi tu di. Sau khi chết đi phải đọa địa ngục nghe lời Phật nói Mục Liên nghẹn ngào đau đớn thương xót rồi lại nhập đình. Đến các địa ngục khi đến địa ngục tên là Bát Hoạch. Ngài thấy chúng sanh trong cõi diêm phù bị đọa trong đó. Thân thể tan nát máu me lên lãng xương thịt ngổn ngang. Một ngày một đêm phải chịu muôn lần chết đi sống lại. Mục Liên đau đớn hỏi tên chúa ngục tất cả chúng sanh đọa trong ngục này. Kiếp trước làm gì mà nay phải chịu quả báo như thế? Chúa ngục đáp rằng, những chúng sanh này khi còn ở đời không tin tam bảo, giết hại sanh linh gây bao tội ác mình làm mình chịu. Ngày nay đau khổ đành phải nhận thọ. Mục Liên tiến lên lại thấy địa ngục tên là Kiếm Thọ, thấy những tội nhân ngồi trên ngọn cây, tay vinh mũi kiếm trăm đốt rã rời xương gân đều đứt. Mục Liên lại hỏi, chúa ngục Kiếm Thọ, những chúng sanh này kiếp trước tội gì nay chịu khổ thế? Chúa ngục thưa rằng, các tội nhân này khi còn ở đời không tin nhân quả, chiên rán chúng sanh ăn cho sướng miệng, ngày nay chết đi phải chịu bao ấy. Một liên đi nữa lại thấy địa ngục tên là Đau Sơn, gươm nhọn kính tường thân người tan nát, máu chảy lên láng, ngài hỏi chúa ngục: những chúng sanh này kiếp trước tội gì nay chịu khổ ấy? Chúa ngục đáp rằng: bởi vì lúc sống dùng dao xẻ thịt mổ bụng lợn dê, nên nấu hầm rán ăn cho sướng miệng, ngày nay chịu bao khổ cực như thế. Một liên đi nữa thấy một địa ngục tên là Khôi Hàng, tội nhân trong đó lửa đốt khắp mình, chạy đi chạy lại thấy bốn cửa mở, xô nhau chạy đến, nhưng ai lúc ấy cửa tự đóng lại, chịu khổ như thế không có hạng nào thoát ly ra khỏi. Một liên lại hỏi: những chúng sanh kia trước tạo nghiệp gì nay chịu bao ấy? Chúa ngục trả lời: vì lúc còn sống phạm tội cô sát, kéo bè kéo cánh với bọn ác nhân, ức hiếp dân lành, tạo bao ác nghiệp không chút từ tâm, cho nên chết rồi chịu quả bao ấy. Một liên đi nữa thấy một địa ngục tên là Đồng Trụ, tất cả tội nhân ôm lấy cột đồng, khắp mình lửa cháy ngùng ngục, bốc lên miệng nuốt sắc nóng nửa chừng nhả ra. Một liên liền hỏi: những chúng sanh ấy trước tạo tội gì? Ngục quan trả lời: nhân vì kiếp trước cây có quyền thế, ức hiếp kẻ yêu trói buộc đánh đập, không chút thương tâm, cho nên ngày nay chịu quả bao ấy. Bây giờ một liên mở lòng từ bi nói: với chúa ngục, nay tôi muốn thay tất cả tội nhân chịu khổ nào? Chúa ngục trả lời: điều đó không được, bởi vì tội bao ở chung địa ngục, ai làm nấy chịu. Dù có thân thiết như mẹ với con, cũng không thể nào chịu thay cho được, huống chi là ngài có liên can gì? Nếu muốn cứu thoát tội khổ chúng sinh ra khỏi địa ngục, không gì hơn là đôi trước Đức Phật cầu xin sám hối, tụng kinh lệ bái ăn chay niệm Phật, tinh tấn thiền định làm mười điều lành, giúp đỡ mọi người trong cơn hoạn nạn, tìm các phương tiện mở mang Phật Pháp, nhờ phép sám mấy tội khổ tiêu trừ nghiệp chướng thanh tịnh cung thành chánh giác. Hiện tiền đại chúng dốc lòng thành quy mạng, kính lễ đức đại từ bi phù. đệ tử chúng con đều dốc lòng thành cầu xin sám hối. Nguyện rằng chúng sanh tội khổ được thoát địa ngục mãi mãi yên vui. Cha mẹ quyến thuộc nhờ công đức ấy đều chứng vô sanh cùng thành Phật đạo. Vì một kiền liên dốc chi cứu mẹ nên mới tìm kiếm khắp mọi địa ngục ngày lại đi tiếp. Thấy một địa ngục tên gọi Hàng Băng, tội nhân trong đó thân hình lạnh buốt, da thịt nứt nẻ, thường nằm trên tuyết không được rời khỏi một liên. Bèn hỏi những chúng sanh kia trước phạm tội gì nay chịu khổ ấy, chúa ngục đáp rằng lúc còn ở đời họ được giàu sang, mướn người làm việc cậy có của cải sai khiến suốt ngày, không kể nắng mưa chẳng đoai nóng lạnh, cho nên ngày nay chịu qua bao ấy một liên đi nữa. Lại thấy địa ngục tên là Hắc Ám, những người chịu tội trong chỗ tối tăm, không thấy ánh sáng sợ hãi hoảng hốt, thường khổ như thế không có ngày thoát. Ngài hỏi chúa ngục những tội nhân kia kiếp trước làm gì nay phải khổ thế. Chúa ngục trả lời bởi vì lúc sống dại dột ngu mùi, không phân thiện ác không tin nhân quả, buông lòng gây nghiệp, cho nên ngày nay phải chịu bao ấy một liên. Lại đi thấy một địa ngục tên là Canh Thiệt, những người chịu tội câu sắt móc miệng kêu lưỡi dài ra rồi bắt trâu cày, chịu khổ như thế không biết bao giờ mới thoát ly được. Ngài hỏi chúa ngục thì họ trả lời bởi vì lúc sống nói dối nói càng, nói thiêu nói dệt nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, cho nên ngày nay chịu quả khổ đó một liên đi nữa. Lại gặp quỷ đói đầu bằng đầu trâu, bụng to như trống, cổ nhỏ như kim, đi hàng trăm dặm không được miếng ăn, hình thù xấu xí, lửa từ trong miệng bốc cháy ngùn ngục. Một liên lại hỏi các người kiếp trước tạo nghiệp ác gì, quỷ đói đáp rằng nhân vì đời trước tham lam bọn xẻng dấu của thật kỳ, để cha mẹ đói không kính tam bảo, bởi thế cho nên ngày nay chịu tội khổ sở thế này. Một liên lại đi thấy một địa ngục tên là Cao Tường, vách sắt nghìn lần tường cao muôn dặm, lưới sắt văng kinh, bốn con chó đồng miệng khạc ra lửa, cất tiếng gầm thét một liên muốn xem nhưng cửa kinh mít mắt tuệ không thấy pháp thân không lọt. Mục Liên đành chịu trở về chỗ Phật nhiễu quanh ba vòng rồi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, theo lời Ngài dạy con đã đi khắp hết mọi địa ngục nhưng đã không thấy mẹ con đâu cả. Chỉ thấy chúng sanh chịu khổ vô cùng, sao cùng con đến một ngục tường cao muôn trượng, cửa đông kinh mít gọi không ai mở. Mắt huệ của con nhìn cũng không thấy Phật bảo Mục Liên. Thanh đệ mẹ ông chính đọa ngục ấy chịu tội rất nặng. Nếu ông muốn thấy ông phải dùng gậy áo bát của tôi. Đến ngoài cửa ngục giọng gậy ba cái then chốt rơi hết. Cửa ngục tự mở. Bây giờ Mục Liên theo lời Phật dạy đi đến trước ngục giọng gậy ba cái. Cửa ngục tự mở, Mục Liên bước vào, chúa ngục hoảng sợ vội đẩy ngài ra. Người là thế nào dám mở cửa ngục? Chỉ có những người không tin Tam Bảo, phạm tội ngũ nghịch mới vào ngục này, còn ngài là tăng tại sao đến đây? Mục Liên trả lời: Tôi đến nơi đây muốn tìm thân mẫu để báo ơn sâu, chúa ngục kinh ngạc, nào ai biết được mẹ ngài ở đây? Mục Liên trả lời: Chính Đức Phật nói. Chúa ngục hỏi Đức Phật Thích Ca, cùng với ngài đây có họ hàng gì? Mục Liên trả lời: Phật là thầy tôi là học trò. Hiệu đại Mục Liên, chúa ngục lại hỏi mẹ ngài tên gì? Mẹ tôi họ Lưu, tên là Thanh Đề, ở thành Dương Xá. Ngục quan mở sổ rồi kêu to lên: Thanh đệ phu nhân thuộc dòng họ Lưu ở thành Dương Xá, nay có một thầy tên Đại Mục Liên, là đệ tử Phật đến đây thăm bà, nếu mà người ấy thật là con bà, thì không bao lâu nữa bà được thoát ngục. Nhưng bà Thanh Đề vẫn cứ lặng yên, chúa ngục bèn hỏi: Tại sao không nói? Thanh Đề trả lời: Chỉ sợ chịu khổ nên không dám nói. Lúc tôi còn sống sinh được một con, nhưng không xuất gia mà tên cũng khác, không phải Mục Liên. Chúa ngục trở ra nói với Mục Liên, có người đàn bà tên là Thanh Đề, nhận có một con nhưng không phải ngài, vì không xuất gia mà tên cũng khác, không phải Mục Liên. Mục Liên xót xa nói với chúa ngục: Khi cha mẹ còn, tôi là La Bốc. Khi cha mẹ chết, theo Phật xuất gia đổi là Mục Liên. Chúa ngục trở vào nói với thanh đề vị sư tìm mẹ chính là La Bốc. Thanh đề đáp ngay, nếu là La Bốc chính là con tôi muốn được gặp. Bây giờ chúa ngục dắt thanh đề ra để nhìn Mục Liên. Mục Liên thấy mẹ dao đâm khóc, mình toàn thân lửa cháy. Cổ mang gông sắt, mình khoác lưới sắt, từ các chân lông máu tuôn lên lan. Mục Liên thấy thế lòng đau như cắt, liền ào khóc lên, nói với mẹ rằng thiết trai cúng tăng gồm 500 vị. Tượng đã sanh thiên hướng mọi thú vui, ngờ con đi tìm khắp tất cả cõi trời. Nhưng con không thấy nào, có ngờ đâu mẹ đọa địa ngục. Thanh đề nghẹn ngào nói với Mục Liên, tưởng rằng mẹ con không còn bao giờ được nhìn thấy nhau, không ngờ ngày nay giữa chốn địa ngục sung sướng được gặp. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.